Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa quý Phật tử, trong mùa hạ năm 2011, vì bận Phật sự thuyết giảng ở chín nước châu Âu, chúng tôi đã không thể có mặt và chia sẻ những điều tu học với quý vị trong thời gian hơn 2 tháng của mùa hạ. Và buổi sinh hoạt hôm nay đó cũng được xem như là buổi sinh hoạt cuối cùng, vì là năm nay mình chỉ gặp nhau được có một lần thôi. Và hôm nay cũng là cái buổi thọ bát quan trai của chùa, có nhiều Phật tử tham dự. Chúng tôi xin kính gửi đến quý vị đề tài ý nghĩa nghi thức cúng cô hồn. Việc chọn đề tài này đó chủ yếu là dành cho các Phật tử tại gia. Cái công việc cúng cô hồn đó nó thuộc về các vị xuất gia tại các chùa Bắc Tông, và tiến hành thực hiện đó vào chiều mỗi ngày. Nên tới từ khi vào chùa cho đến bây giờ thì có nhiều vị xuất gia đã có trên 10 năm, có vị trên 15 năm tu học. Thì nghi thức đó mình đã thuộc lòng từ mấy tháng đầu tiên, và việc thực tập trải nghiệm của nó cũng đã có một cái kinh nghiệm và trình độ căn bản. Nên đối với người xuất gia thì đây là một cơ hội để mình ôn lại thôi. Còn đối với các vị tại gia đó thì mình biết hiểu rõ tại sao cái nghi thức này đã được ứng dụng mà không ứng dụng vào buổi sáng, buổi trưa, buổi tối mà là buổi chiều. Có bốn điều chúng ta cần nắm vững trước khi tiến hành cái nghi thức mông sơn thí thực, tức là cúng cô hồn vào buổi chiều. Vấn đề một, đối tượng của nghi thức này đó là các hương linh chưa được siêu thoát sau khi trút hơi thở rời bỏ cõi đời. Sự bám víu và chấp trước của họ đã làm cho họ tồn tại trong cảnh giới trung gian. Sáu nguyên nhân sau đây đó được xem là đầu mối của sự vướng kẹt. Và để lễ cầu siêu có kết quả đó thì ta phải thấy rõ được các nguyên nhân đó, để đang khi tụng niệm chúng ta tập trung vào để giúp cho hương linh được siêu thoát. Hận thù trong chiến tranh, hận thù giữa người A và người B, mà cái chết thình lình diễn ra sẽ làm cho cái thù hận đó tăng trưởng thêm, và người ta khó lòng quên đi được. Thì chết trong hận thù như thế rất là khó siêu. Tình huống hai, chết bất đắc kỳ tử, gồm có 9 loại hoành tử trong kinh Dược Sư, và bao gồm tất cả những loại chết ngang xương, chết lãng xẹt khi mà nghiệp chưa hết, tuổi thọ chưa hết, nghiệp và tuổi thọ chưa hết, bao gồm các hình thức chết thiên tai, sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh, tai nạn giao thông và bị người ám sát, vân vân. Thì thường cái ức chế tâm lý sẽ làm cho một số hương linh bị vướng kẹt vào, hoặc hận thù, hoặc tiếc nuối. Tình huống 3, các loại chết tự tử, treo cổ, lao xuống vực sâu, chầm mình xuống nước, hay là lao vào trong đầu xe, hay là để ngạt hơi, dùng súng bắn, dùng độc dược, và bất kỳ một hình thức gì cắt đứt cái mạng sống, khi mà sự đối diện trước nghịch cảnh đã làm cho người đó rơi vào tuyệt vọng, trầm cảm nặng, và nghĩ rằng cái chết là phương tiện duy nhất để giải quyết khổ đau. Do như thế, phần lớn là khó được siêu thoát. Tình huống 4, chết trong nỗi oan và niềm khổ đó, như là một cái ám ảnh rất lớn làm cho cái người bị hàm oan đó gần như là chọn lấy cái chết để thanh minh thanh nga về cái vấn nạn khổ đau của mình. Tình huống năm, chết trong tình yêu quyến luyến, da diết không buông. Thì thường khi còn sống đó, sự thể hiện chung thủy một vợ một chồng có ý nghĩa dường nào cho đời sống tại gia nói chung, thì đối diện trước cái chết trong cảnh sanh ly tử biệt á, nỗi quyến luyến sẽ trở thành là một sợi dây xích. Và do đó để hỗ trợ cho vợ hoặc chồng ra đi trước á, thì người còn lại đừng nên vội vã tái hôn trong vòng một năm, để tạo cái thời gian an toàn tuyệt đối cho việc siêu thoát của người đã từng tay ấp chân gối với mình. Chứ còn mới trong vòng 49 ngày, người vợ quá phụ thì lên xe hoa, hoặc là chồng mất vợ thì bước thêm một bước nữa đó, người còn lại nếu luyến tiếc cái tình yêu với những cái lời hứa hẹn của mình trước khi người đưa tiễn người thân mình ra đi đó, sẽ làm cho ức chế tâm lý dẫn đến sự phẫn uất và hận thù trong tình huống này, thì sự siêu thoát rất khó. Và tình huống sáu là sự tiếc nuối tài sản, gia tài, sự nghiệp, vị trí xã hội, danh dự, bất cứ cái gì mà con người có thể có, bám víu vào đó là mệt lắm. Ví dụ như cắt xong một căn nhà chưa kịp khánh thành, cái chết diễn ra thì khó siêu. Hoặc mình đang giữ một cái khối lượng vàng, tiền bạc hầu như không ai biết, cái chết thình lình diễn ra làm cho người đó cứ bám víu vào, tiếc lẳng về. Nên sự siêu thoát đó sẽ bị trở ngại trong khoảng một thời gian nhất định. Biểu hiện của sáu loại chết như vừa nêu là mắt mở trừng trừng không nhắm. Và để giúp cho những người đó được siêu thoát đó, thì phải giải phóng được cái ức chế tâm lý mà nguyên nhân dẫn đến nó là cái gì, ta phải nắm rõ. Ví dụ như một ông chồng có vợ hai, đứa con rơi đó, vợ chính và các con á, không hề biết. Mấy tháng nằm bệnh trên giường đó, hầu như là cái truyền thông á, bị cắt đứt. Thì cái canh cánh bên lòng nghĩ rằng là mình thiếu bổn phận với người vợ sau, với đứa con rơi, và mình có lỗi với người vợ đầu và những đứa con chính thức, sẽ làm cho người đó khó siêu. Thì trong tình huống này ta phải tìm cái nguyên nhân, phải biết rõ như thế thì phải nối kết làm sao cho cái đứa con rơi đó được nói chuyện trực tiếp với ông này, thì ông sẽ nhẹ nhàng ra đi và chết đó là sẽ nhắm mắt. Thì đó là một cái ví dụ cho thấy là giải quyết được cái ức chế tâm lý thì mới có thể giải quyết được cái sự siêu thoát của một người đang rơi vào cái thế ức chế tâm lý. Vấn đề hai, trong kinh điển Đại Thừa đó, thì cảnh giới ngạ quỷ, tức là cảnh thân trung ấm chết chưa được siêu thoát bởi sáu nguyên nhân vừa nêu đó, thì thường có nhu cầu thỏa mãn các cái ăn uống đó vào cái giờ chiều. Cái giờ chiều tối là giờ của ma quỷ. Nhưng có điều mà chúng ta cần phải nhận thức rõ đó là các hương linh không ăn như con người sống, mà chỉ thưởng thức bằng cái hương vị dân cúng của con người để thể hiện cái tình thân thương, mối quan hoài, sự kính tiếc của những người còn sống dành cho họ. Họ không có miệng để đưa thực phẩm vào, cổ để nhai, bao tử để chứa, rồi hệ tuần hoàn để tiêu hóa. Tuy nhiên tất cả những cái tặng phẩm do chúng ta cúng gồm có cơm nước, hoa quả, nhang đèn, thì hương linh dựa vào đó cảm nhận được và từ đó ký niệm về sự no đủ đó nó xuất hiện với họ. Chính vì thế mà trong cái nghi thức á, thì phần dân cúng á, chúng ta thấy là rất đơn giản, chỉ có một chung cơm nhỏ thôi, chưa được một muỗng cà phê cơm, có nơi thì cúng cháo, còn hoa quả rồi nhang đèn đó thì chùa nào cũng có sẵn rồi. Cái vấn đề quan trọng là ta phải hiểu rõ cái cơ chế thỏa mãn cái nhu cầu đối khác của hương linh khác với con người, để chúng ta không quá bận tâm cúng các món ruột vốn được người chết thích khi còn sống. Vì cúng như thế chẳng những nó không có giá trị gì, ngược lại nó dẫn đến nhiều sự tốn kém, thậm chí có tình huống là gieo nghiệp. Nếu ta cúng các con vật tam sinh, tức là vật hiến tế, làm cho chúng bị mất mạng sống, thì cộng hưởng nhân quả xấu trong tình huống này là khó có thể tránh khỏi. Vấn đề 3, vì tồn tại dưới hình thức là thuần nhất tưởng, các hương linh á, không có ăn uống thật như là chúng ta, và họ không có mắt để thấy, không có lỗ tai để nghe, không có thân thể để cảm nhận trên làn da. Toàn bộ cái nhận thức của hương linh á, nếu có, chỉ đơn thuần là cảm nhận đó, bằng cái tâm. Cho nên á, là những người tham gia và khóa lễ cúng cô hồn vào buổi chiều và cầu siêu trong lúc mà linh cữu đăng hoàng, hay là trong các tuần thất và những ngày giỗ đó, quan trọng nhất là cái năng lực quán tưởng và hành trì của người tiến hành lễ cầu siêu. Sự quán tưởng mà thiếu chuyên nhất có thể dẫn đến những cái tình trạng là cái khóa lễ đó trở nên hoàn toàn vô dụng. Bởi vì cái làn sóng tâm của người quán tưởng á, được xuất hiện như là một cái hệ thống tương đương với ngôn ngữ. Mà nếu như đang cúng mà tâm chúng ta bị nhiễu sóng, nghĩ đến chuyện A, chuyện B, chuyện C, thì toàn bộ nội dung của sự quán tưởng này đó nó không có biểu đạt bằng cái ngôn ngữ sóng tâm rõ ràng, thì hương linh là gần như không có cảm nhận được. Cho nên miệng đọc câu chữ thì tâm phải quán tưởng với sự tập trung cao độ. Và các tổ đưa ra những cái ví dụ rất là cụ thể. Ví dụ như đang khi mình quán tưởng cơm và thực phẩm bày biện ra trước mặt hương linh, mà lúc ấy thì nhớ chiếc chìa khóa chẳng hạn, thì thay vì cơm nó xuất hiện thì chìa khóa nó xuất hiện. Dĩ nhiên là hương linh không mang được cái này, nhưng mà cái ví dụ đó cho thấy rằng là sự thiếu tập trung đã làm cho cái nội dung truyền thông đó bị nhiễu sóng, và do đó giá trị của khóa lễ cầu siêu trở nên là vô nghĩa. Do vậy tập trung cao chừng nào và hiểu rõ nội dung thực tập sâu sắc chừng nào, cái giá trị cầu siêu và hỗ trợ cho các hương linh siêu thoát là có năng lực lớn chừng ấy. Vấn đề 4, các hương linh á thì có thể có hàng trăm ngàn loại khác nhau, nam nữ, già trẻ, màu da, sắc tộc, tôn giáo, ý thức hệ chính trị. Và để cho cái khóa lễ cúng cô hồn buổi chiều nó có được lệ lạc cho nhiều thành phần hương linh khác nhau, thì chúng ta cũng phải hiểu rõ được rằng là mỗi một loại hình hương linh tùy theo cái bối cảnh gia đình, xã hội, văn hóa, tôn giáo, chính trị mà cái việc lắng nghe và tiếp nhận của họ cũng khác nhau. Do đó đó, cái sự tường lãm của chúng ta về các bối cảnh đời sống trước khi chết của họ sẽ giúp cho mình dễ dàng truyền đạt nội dung vô ngã, vô thường, để giúp cho họ không có đánh đồng thi thể này là tôi, cho nên có thể buông bỏ và siêu thoát. Khi mà không còn chấp vào cái thi thể là tôi, người đó sẽ dần dà hiểu ra được những cái ngã sở hữu bao gồm tình yêu, rồi gia tài sự nghiệp, con cháu, nhà cửa là sở hữu của tôi, cho nên cái sự vướng kẹt này không còn. và nó kéo theo một cái phản ứng tích cực khác là không còn chấp vào pháp, tức là mọi sự vật hiện tượng bao gồm nguyên nhân cái chết, tình huống sự chết, rồi những cái ức chế tâm lý trong cái chết, rũ bỏ được cái chấp pháp này đó thì cái việc siêu thoát trong khóa lễ mới có thể được thực hiện một cách dễ dàng. Vậy bốn vấn đề quan trọng trong một khóa lễ mong sơ thiết thực thì bây giờ chúng ta cần nắm thêm, đó là cái bố cục của nghi thức. Nghi thức đó thì gồm có ba phần. Phần một là phần dẫn nhập, chủ yếu là thể hiện cái sự lắng tâm, lòng tôn kính tuyệt đối của người thực hiện khóa lễ đối với Phật, Pháp và Tăng. Các yêu cầu này là rất cần thiết để giúp cho chúng ta bắt đầu trải nghiệm được cái sự thiền chỉ và thiền quán đang khi một khóa lễ chuẩn bị được diễn ra. Chẳng hạn đầu tiên là bắt đầu từ lời nguyện hương, cũng nói rõ về cái nhu cầu được siêu thoát, rồi đánh vào cái trọng tâm các nguyên nhân bị vướng mắc thì hương linh đó sẽ lắng nghe được, cảm nhận được. Kế đến là đảnh lễ ba ngôi báo, rồi tán hương để thể hiện lòng tôn kính, rồi khai kinh kệ để nói đến tầm quan trọng của Phật Pháp mà hương linh đó cảm nhận được đó, thì mới có thể thực hiện theo. Thì phần nhẫn nhập này là phần rất là cần thiết. Sau đó là cái toàn văn mong sơn thiết thực mà lát nữa chúng ta sẽ phân tích, chủ yếu là được cấu thành gần như là 50% là tịnh độ và 50% còn lại đó là mật tâm. Có khoảng 13 câu thần chú được sử dụng trong nghi thức này, chủ yếu là giúp cho hành giả thực hiện cái nghi thức đó trải nghiệm được thiền chỉ, đó là dừng lặng thân khẩu ý, không để cho tâm phan duyên như một thói quen hay là như một bản năng đó, bám víu vào các sự vật sự việc xung quanh. Nhờ đó mà hành giả là tập trung cao độ vào trong từng lời văn và nghĩa lý của kinh, để từ đó quán chiếu sâu sắc, hỗ trợ cho các hương linh được siêu thoát. Và cái phần 50% còn lại của nghi thức tịnh độ tông á, là giúp cho hương linh nhận thức rõ rằng là bên cạnh cái cảnh giới khổ đau, rồi những cái nguyên nhân dẫn đến cái chết tức tưởi đó, nó còn có một cái cảnh giới Tây phương cực lạc an lành, thảnh thơi, giải thoát, thoát ra khỏi những cái ba chìm bảy nổi tâm linh đên, để cho họ thay vì chìm ở trong sự tuyệt vọng thì bắt đầu phấn chấn dương lên, nghĩ rằng là tôi có cơ hội để cứu giúp được chính mình. Và nhờ đó cái thôi thúc trong nội dung của nghi thức sẽ tạo thành một sức truyền dẫn cho hương linh cảm nhận và lắng nghe theo sự hướng dẫn của người thực hành, và do đó sự siêu thoát sẽ từng bước được diễn ra. Phần ba của nghi thức thì nhấn mạnh đến các cái sám lễ, bắt đầu từ bài Bát Nhã Tâm Kinh để giúp cho hương linh nhận thức rõ thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức không phải là tôi không kẹt vào nó, nhờ đó vượt qua được mọi khổ ách. Ở đây có khổ ách chấp trước trong sanh tử luân hồi. Và thay vì đó là dựa vào các thần chú như là 13 cái câu chân ngôn, thì bây giờ đó cuối đoạn kinh Bát Nhã là dạy chúng ta một cái triết lý dây chữ, là lấy trí tuệ, xem trí tuệ như là một thần chú, như là một phép màu, là đại minh chú, là đại thần chú, là đại thượng chú, có năng lực giải quyết hết tất cả mọi nỗi khổ niềm đau. Và trí tuệ này đã được sử dụng như là một lệnh mệnh lệnh cách để đánh thức hương linh là hãy vượt qua, nỗ lực vượt qua, qua đến bờ bên kia để được an lành, hạnh phúc, bình an, không còn bị vướng kẹt nữa. Và các cái phần còn lại của phần thứ ba đó, nó đều là những bài sám nguyện nói về vô thường, vô ngã ở chiều rộng lẫn chiều sâu, để giúp cho hương linh đó dần dà cảm nhận ra được rằng là muốn được siêu thoát là phải buông bỏ hết, có một sự thực tập biên mặt thông qua cái hỗ trợ của nghi thức. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái phần thứ hai của nghi thức. Phần này đã bắt đầu bằng một cái bài kệ trong kinh Hoa Nghiêm, nội dung như sau: lửa bừng cháy bốn bên khủng khiếp, bao cô hồn đối khác trầm luân, muốn lìa khổ về Tây Phương, Hoa Nghiêm kinh dạy tỏ tường như sau. Cái đoạn kinh này là cái phần dẫn nhập của nghi thức để nói về cái tầm quan trọng của nghĩa duyên khể trùng trùng. Cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, cái này diệt, dẫn đến cái diệt, cái này không hiện hữu, tạo điều kiện dẫn đến sự mất hiện hữu ở cái khác. Cái tính cách duyên khể đó cần phải liễu rõ để các hương linh không đổ thừa trách trời, trách đất, trách người, trách tình, trách thất bại, trách khổ đau, trách bế tắc. Bất cứ một cái trách nào đều dẫn đến cái sự cung quẳng hết. Và bây giờ phải hiểu rõ được cái tính là kéo theo, cái tính tương thuộc, tính tương tác, để thấy rõ được phần lớn nguyên nhân nó nằm ở chỗ cái nhận thức kém, hành xử kém và giải quyết vấn đề kém của chúng ta mà thôi. Thì cái lời dẫn nhập này cho thấy là nỗi khổ niềm đau được hình dung quá bằng lửa cháy bừng bừng, và các hương linh đang sống trong cái sự đối khác, đối khác về vật thực, đối khác về cảm xúc, đối khác về tình yêu, đối khác về tình thân, đối khác về đời sống, đối khác về hưởng thụ, đối khác về bất cứ cái gì mà họ đã từng có trên cuộc đời. Phải giúp cho họ nhận thức được sự đối khác đó là một nỗi khổ niềm đau, và muốn kết liễu đời đối khác là phải thực tập quán chiếu và nhận thức rõ được cái lý duyên khể mà Đức Phật đã dạy. Ai muốn biết vì sao có thể Phật Ba Đề giác ngộ niết bàn, nên xem pháp giới nhân duyên do tâm đạo diễn làm nên bao điều. Ta thử hình dung ra một cái cõi pháp giới có các loại hình sự sống chia làm hai cảnh giới. Cao thuộc về thánh, bắt đầu từ sơ quả A La Hán, cuối cùng là Phật. Giữa đó thì gồm có các vị Bồ Tát. Cũng cần nói rõ thêm A La Hán, Thanh Văn, Duyên Giác, Độc Giác Phật là bốn loại hình thánh khác nhau về danh xưng nhưng mà giống nhau về quả chứng. Quả chứng tối đa của bốn hạng này là A La Hán. Phương pháp thực tập thì có khác nhau. Ví dụ Độc Giác Phật thì ra đời khác thời với Đức Phật, nhưng mà tu hoặc nhân duyên, hoặc tứ diệu đế, hoặc bát chánh đạo, hoặc một cái gì đó mà giác ngộ được sự giải thoát thì được gọi là Phật Độc Giác. Còn tu quán theo nhân duyên thì gọi là Duyên Giác. Mà tu do nghe lời kinh kệ trực tiếp từ Đức Phật mà giác ngộ thì gọi là Thanh Giác. Chứ nó không có sự khác biệt giữa Thanh Văn, Duyên Giác, La Hán. Còn Bồ Tát là cái cảnh giới tâm linh trên A-La-Hán nhưng mà dưới Phật. Dưới cảnh giới thánh này đó thì gồm có 6 đường chúng sinh. Trong dân học Phật giáo Nguyên Thủy đó, từ khi mà Đức Phật qua đời cho đến khoảng 500 năm sau đó thì chỉ có 5 cảnh giới. 3 cảnh giới đầu nó thuộc về 3 loại hình con người khác nhau ở các hành tinh khác nhau. Chư thiên tức là con người pháp quan, tượng trưng cho người có trí tuệ, con người sáng suốt về khoa học kỹ thuật hơn con người chúng ta. Cảnh giới sống của họ là hành tinh ngoài con hành tinh của trái đất. Thứ hai là Atula là một loại con người mà phước thì thấp hơn chư thiên nhưng mà lại cao hơn con người trên hành tinh chúng ta. Thứ ba là con người biên độ về phước báo và tội gần như nó cũng dê dịch khác nhau, chia ra làm 5 châu và có khoảng gần 6 tỷ rưỡi người trên hành tinh hiện nay. Và cảnh huống nghiệp, bối cảnh nghiệp, đời sống liên hệ đến nghiệp chung, nghiệp riêng đó là hoàn toàn khác biệt. Và súc sinh đó là những cái chúng sinh mà lối sống, sự hưởng thụ đó nó nghiêng về thú tính nhiều, tội lỗi nhiều, trần lao nhiều, cho nên là tái sanh rơi vào cái cảnh giới này. Còn ngạ quỷ là không có tội lỗi, giống như là người ta đã hiểu, mà chỉ là những người bị rơi vào cái cảnh giới chấp trước, ức chế về tâm lý, không chấp nhận cái chết diễn ra với mình là một sự thật, cho nên bị kẹt vướng lại trong sanh tử và luân hồi. Và cảnh giới địa ngục là không có thật, được đưa vào gần như là 400-500 năm sau khi Đức Phật qua đời. nhằm để đề cao cái giáo dục đạo đức, để giúp cho người ta sợ hãi mà không dám mà làm ác, hướng về con đường lành, nhờ đó mà được siêu thoát. Thì cái phần dẫn nhập của nghi thức phong sơn là nhằm giúp cho chúng ta hiểu rõ được toàn bộ cái cõi pháp giới gồm có nhiều loại sinh sự sống, thánh và phàm, tất cả đều do nhân duyên để lãnh lấy một cái kết quả đối với cái tốt hay là một hậu quả đối với cái xấu. Không có thượng đế an bài, không có thần linh sắp đặt, không có tác động của cảnh giới trung gian, và nhân quả từ đó quyết định lên hết. Và cái trọng tâm của nhân quả theo Đức Phật trong Kinh Hoa Nghiêm chính là cái tâm của con người. Nhờ thầy nào cho chuyển cái nghi thức bên ngoài vô để mọi người cùng có dễ theo dõi. Nghi thức đã đến rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ thực tập ba cái thằng chú, được gọi bằng một cái dịch ngữ khác là chân ngôn. Thì ba thằng chú này nó đi vào trọng tâm của bản chất khóa lễ cầu siêu trong nghi thức cúng cô hồn buổi chiều. Trước nhất là chân ngôn phá địa ngục. Mà dù địa ngục là không có thật, nhưng mà những sự chấp trước nó trở thành là thành dách, dây xích, chối buộc cho các hương linh đó, khó có thể được siêu thoát và kẹt lại trong cảnh giới trung gian. Cho nên khi mà mình đọc cái câu chơn ngôn phá địa ngục thì chúng ta phải hình dung trong đầu đó là có những ngục tù, có những cái rào cản của sự chấp trước, có những cái thành lũy của nỗi khổ niềm đau, có những vách tường thành của bế tắc. Và ta phải hình dung phong phú nhiều chừng nào đó thì nó tương thích với những cái vướng kẹt như là một cái trở ngại thành vách của ngục tù đối với nhiều loại hương linh khác nhau thì càng tốt. Và khi ta đọc cái câu án già gia đế gia ta bà ha thì nội dung cái câu này không quan trọng nữa, mà quan trọng lúc đó chúng ta phải nhớ đến động từ phá, là đập nát cái cửa ngục, đập tan các ngục tù, rồi chặt đứt hết tất cả mọi xiềng xích của chấp trước, bao gồm sáu nguyên nhân chấp trước mà dẫn đến cái chết chưa được siêu thoát của hương linh. Phải quán tưởng tập trung rất là nhanh và phải tạo thành một thói quen, là bởi vì cái câu này nó chỉ có trong vòng gọi là 6-7 giây là đã kết thúc rồi. Mà nếu như mình đã quán tưởng quá chậm và bị lơ đễnh đó, thì cái tác dụng của cái việc hướng dẫn cho các hương linh làm thế nào để phá ngục tù chấp trước của bản thân để được siêu thoát được xem là bị thất bại. Cho nên khi vào cái nghi thức là phải tập trung một cách cao độ. Chôn ngôn thỉnh cô hồn thường là đứng sau cái chôn ngôn phá địa ngục là ở chỗ á, người ta hình dung là nó có một cái rào cản do sự chấp trước, phải phá cái thành trì cửa ngõ rào cản đó thì các hương linh mới về để mà nghe được, mới tiếp nhận được pháp Phật nhiệm màu. Các cái tặng phẩm cúng dường như là thực phẩm, bánh trái, nước nôi chỉ là phần hỗ trợ thôi, các hương linh không ăn được chỉ cảm nhận được mà thôi. Do đó cái phần mà chịu thỉnh các hương linh đó là một cái yêu cầu rất là cần thiết, vì có nhiều hương linh rất là sĩ diện, nếu không mời đến ăn, không mời đến cái pháp hội đó thì họ không thèm đến, họ đứng ngoài họ dòm thôi, bởi vì họ tôn trọng cái gì mà không cho là không được lấy, cái gì không có mời đến là không có tham dự. Cho nên cái phần thỉnh mời này đó nó phải thể hiện cái sự trân trọng, và cái tâm lý của chúng ta dành cho họ cũng phải hết sức là cao đẹp. Thì cái sĩ diện, tự ái, mặc cảm của các hương linh mới được rũ bỏ để họ mới đến với cái pháp hội, nhờ đó mà họ được cái chất liệu an lành trong cảnh giới bình an. Quý vị lạc trang 79, chúng ta đọc cái câu Nam mô bộ bộ đế sĩ già sĩ đa dị đát đa nga đa gia. Và ở đây chúng tôi đề nghị là ta không nên bận tâm về nội dung của câu thần chú, mà quan trọng là mượn cái câu thần chú này để tập trung cao độ về cái sự thỉnh mời hương linh thôi, để hương linh đó mạnh dạn mà đến với pháp hòa. Cảnh giới sống của hương linh nó khác với con người chúng ta ở chỗ đó, con người đó mình phải có các phương tiện giao thông. Khởi hành đến lúc đến đó, nó lệ thuộc vào cái khoảng cách địa lý, giữa hai điểm. Rồi nó cũng lệ thuộc vào cái phương tiện sử dụng giao thông của chúng ta là cái gì. Đang khi cá hương linh á cách xa chúng ta nửa vòng trái đất, nhưng mà nếu như cái tâm tưởng bằng làn sóng tâm của mình á và họ đó nó tương thiệp lại với nhau, thì giống như một bên là mở đài, một bên là tiếp sóng đài, thì trong vòng một vài tích tắc là họ đã có mặt để dự pháp hội rồi. Cho nên phải tập trung cao thì giá trị triệu thỉnh này mới có thể là tốt với chúng ta. Chương ngôn 3 rất quan trọng. Chương ngôn giải quan kết án Tam Đà Gia và Đà Ta Bà Ha, tôi đọc ba lần. Và khi trì cái chương ngôn này đó, ta phải liên tưởng ngoài những cái thành trì của sự dướng mắc trong sanh tử luân hồi với sáu nguyên nhân như vừa nêu, thì mỗi một hương linh đó, nó có một cái dây gút quan thiên quán trái, mà phần lớn đó cái quan trái nó làm cho người ta khó siêu lắm, tức tối nhiều, hận thù nhiều lắm. Vì mình phải tập trung vào và quán tưởng rằng đó là cái nghi thức này giống như là một cái thanh gươm trí tuệ chặt đứt từng cái xiềng xích, từng mắt xích quan trái. Do đó trước khi thực hiện cái khóa lễ cầu siêu cho một hương linh cụ thể nào đó, ta phải hiểu coi cái nguyên nhân có thể nằm sau cái sự chìm đắm trong cảnh giới ngạ quỷ này là cái gì, thì quán tưởng chặt đứt cái nguyên nhân đó, hỗ trợ cho hương linh làm sao thoát ra khỏi cái gút mắt này. Và ở đây đó là nêu ra các danh hiệu Phật, 7-8 danh hiệu Phật, để nhờ vào cái pháp Phật nhiệm màu, nhờ vào năng lượng tâm linh của các đức Phật giác ngộ, hương linh nương vào đó để vượt thoát khỏi nỗi khổ niềm oan của mình. Lúc đó chúng ta tiếp tục đọc với lòng tôn kính và hướng dẫn hương linh cũng quy ngưỡng tôn kính. Lúc đó ta hình dung ra là hương linh đang đối diện trước các đức Phật, và mỗi đức Phật được đọc qua một cái danh hiệu, và ta đảnh lễ xá chấp tay trước đức Phật như thế nào, thì ta liên tưởng là hương linh cũng đang làm cái công việc đó. Sau khi được chữa tỉnh về, đảnh lễ Tam Bảo với lòng cầu hẳn rất là cao: Nam mô Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm Kinh, Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật, Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp, Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Bi Quan Thế Bồ Tát, Nam mô Minh Dương Cứu Khổ Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả. Thì mỗi một vị Phật Bồ Tát trong đây là có một cái giá trị triết lý. Tam Bảo để giúp cho hương linh quy ngưỡng, còn Quan Thế Âm để giúp cho hương linh lắng nghe, hiểu biết, cảm thông, rồi dùng trí tuệ để giải quyết cái khổ đau. Còn Địa Tạng Vương là có năng lực tâm giống như là quả đất, để rộng lượng tha thứ, bỏ qua những cái lỗi lầm người khác để không còn vướng kẹt. A Nan là tượng trưng cho học rộng hiểu nhiều, và đỉnh cao nhất đó là tuệ giác, và dùng trí tuệ là như chiếc chìa khóa để mở các cửa ngục, mở các ngục tù, mở các bế tắc. Như vậy là cứ khi đọc danh hiệu một vị Phật Bồ Tát nào, ta liên tưởng đến năng lực đó, và đồng lúc ấy ta quán tưởng rằng là hương linh sử dụng năng lực này để giải quyết cái bế tắc của bản thân. Sau đó thì phần quy ngưỡng Tam Bảo được thực hiện. Lúc đó ta hình dung rằng là mình đang truyền Tam Quy và Ngũ Giới cho hương linh, để hương linh thực tập. Quy ngưỡng Phật bậc phước trí vẹn toàn, giúp con giải phóng khổ đau. Và khi mình lập cái câu này đó, thì chúng ta cũng phải liên tưởng là hương linh đang đọc câu đó. Hương linh có một cái tâm tha thiết nhận Đức Phật làm thầy, và không còn nương vào Thượng Đế Thần Linh hay là các bái vật phái hay là mê tín dị đoan trong cuộc đời này nữa, tha thiết hướng về Phật để mong được giải quyết vấn nạn của bản thân. Quy ngưỡng Pháp, nguồn tuệ giác từ bi giúp con sống trong hạnh phúc, giúp cho hương linh thấy rõ được cái giá trị trị liệu nỗi khổ niềm đau của chánh pháp Phật. Và hương linh phải có cái lòng khát ngưỡng sử dụng Phật pháp này như là một cái liều thuốc để giải quyết những bế tắc của bản thân. Quy ngưỡng Tăng, đoàn thể sống thân cao giúp con tinh tấn thực tập, là hướng dẫn hương linh tin vào các vị xuất gia chân chính để nghe theo cái nghi thức được hướng dẫn này mà thực tập theo, nhờ đó được siêu thoát. Như vậy là hương linh hoàn tất cái phần quy Tam Bảo, Và khi có quy tâm bảo rồi thì cái việc thực tập đó nó có tác dụng cao hơn. Cho nên trong các khóa lễ cầu siêu, nếu hương linh chưa phải là Phật tử thì phần quy tâm bảo là không thể thiếu. Mà nếu chúng ta bỏ qua cái yếu tố này đó thì hầu như nó không thể hiện trọn vẹn được cái năng lực giá trị của Phật pháp tăng. Và ở đây sau khi quy tam bảo xong, chúng ta hướng đến các cái tội lỗi nghiệp ác của hương linh nếu có, để giúp cho hương linh sám hối bỏ một cách lâu dài, để không còn những cái rai rứt mặc cảm về tâm, để hướng tâm về một con đường tâm linh, thực tập những giá trị phép Phật, để nhờ đó chuyển nghiệp. Cái phần thực tập sám hối này là không thể không có. Và ở đây đó là chúng ta đưa ra gồm có ba nhóm đối tượng. Nhóm đối tượng các hương linh là Phật tử thì cái việc mà nhắc nhở họ rất dễ. Nhóm thứ hai là nhóm các chủng loại động vật khác nhau, rồi các loại con người khác nhau. Và nhóm thứ ba là nhóm các loại cô hồn. Thì khi mà mình hướng tâm về ba nhóm như thế này đó, gần như là không có thành phần nào trong các loại hương linh chưa siêu thoát mà không được quan tâm đến. Cho nên việc thực hiện sám hối dành cho họ là không có bất kỳ một phân biệt đối xử nào. Phật tử đã tạo bao nghiệp ác đều do nguồn gốc tham sân si, ý thân, ngôn ngữ, giấy hành vi, Phật tử hồi tâm mong chuyển nghiệp. Thì xác định rõ đó, cái nguồn tạo nghiệp gồm có tâm như là đạo diễn, thể hiện qua các hành động cụ thể hoặc là lời nói vật hoặc là việc làm. Bao nhiêu bế tắc, nỗi khổ, niềm đau tự mình tạo cho mình, tự mình tạo cho người khác, rồi ảnh hưởng từ những hành động này xấu đối với cộng đồng xã hội thì cũng do tâm đạo diễn mà ra. Cho nên để giải quyết được các cái tội nghiệp, chướng nghiệp, hoặc nghiệp thì chúng ta phải giải quyết cái sự trong sáng của tâm để hành động về sau không còn là một trở ngại và khổ đau nữa. Thì thay thế đối tượng chữ Phật tử thành là các loài, rồi thành là cô hồn, để chúng ta giúp cho tất cả các đối tượng hương linh đó được thực tập tốt. Và cuối cùng là chúng ta nguyện cho các hương linh đó đạt được bốn nội dung tâm linh sau đây: nguyện cứu độ chúng sinh các cõi, nguyện dứt trừ tội nghiệp khổ đau, nguyện tu phép Phật nhiệm màu, nguyện thành quả Phật thẩm sâu đạo giác. Đây là tứ hoằng thệ nguyện, không phải chỉ dành cho các Phật tử tăng tiến trên đường tâm linh hay là những vị xuất gia tu học lâu năm, mà việc hướng dẫn cho các hương linh dù là Phật tử hay chưa Phật tử đó, cái giá trị của phát nguyện, cái nội dung từ bi hướng tâm về tha nhân, rồi cái thôi thúc truyền cảm để giúp cho họ có thể thực tập được là rất cần thiết. Lời nguyện đầu đó là mong cho giúp cho các chúng sinh. Như vậy hương linh ngoài cái việc giúp cho mình thì cũng cần giúp cho các hương linh thân quyến, rồi các hương linh mà mình quen biết mà họ vẫn còn đang bị kẹt cái này bởi lòng tham hay là bởi tâm sân hay là bởi sự si muội, phải làm sao hỗ trợ cho họ cùng đến với phép Phật nhiệm màu để được siêu thoát. Rồi dứt trừ tội nghiệp khổ đau, tội và cái nghiệp tạo ra tội, rồi những nỗi khổ niềm đau cá nhân, cộng đồng, xã hội mà mình đã bị vướng phải cũng phải làm sao giải quyết. Mà muốn thực hiện điều đó thì phải phát nguyện là học Phật pháp, hành Phật pháp và được an vui từ Phật pháp, và đỉnh cao nhất đó là mong giải thoát. Thì tứ hoằng thệ nguyện này để hỗ trợ cho các hương linh từ cái việc thừa nhận tội lỗi là một thực trạng có thật, đến cái việc rũ bỏ cái mặc cảm tội lỗi để hướng về Phật pháp. Đó, cái sự chuyên dẫn này nè là có ý nghĩa hỗ trợ rất lớn. Sau đó thì thực tập một số câu chân ngôn và quán tưởng hỗ trợ cho các hương linh thực tập có kết quả. Chân ngôn diệt định nghiệp, án bát ra mạc lăn đà nảnh ta bà ha. Quan trọng nhất là ba chữ cuối, diệt định nghiệp. Đạo Phật á, thì không chấp nhận có một số phận an bài, không có vận mệnh theo kiểu Nho giáo, Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo, Ấn Độ giáo và nhiều tôn giáo nhất thần và đa thần rằng bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới đặng phần thanh cao. Nhưng mà phần lớn các hương linh là không hiểu được chuyện này. Cho nên đó, trong cái nghi thức này đó là không có phải vội vã kêu gọi các hương linh phủ định cái định nghiệp và số phận đó. Tại vì họ đang bị bế tắc đến độ họ chết mà không được siêu thoát mà. Cứ tạm chấp nhận là có một định nghiệp, có một số phận, và số phận của họ là hương linh đang cần đến những sự trợ giúp. Thì vấn đề là cái nhu cầu trợ giúp này là có thật, và chúng ta giúp cho họ bằng cách là diệt được định nghiệp. Nếu định nghiệp là có thật, số mệnh an bài là có thật, mà các vị với tư cách là các hương linh đang bị nỗi khổ niềm đau chi phối, thì chúng tôi, những người con Phật, những người có thực tập, những người có được những chiếc chìa khóa Phật pháp giải quyết các phần nạn đó, sẽ truyền trao cho quý vị miễn phí và giúp cho quý vị diệt được cái định nghiệp này. Thứ nhất, mình phải cam kết với họ, mình phải tự tin về cái năng lực đó, để cho khi mình xuống lên câu thần chú đó, các hương linh nghe tín nhiệm theo, thì họ mới có thể hành trì và nỗ lực làm sao để chặt đứt cái định nghiệp đó là chết mà chưa được siêu thoát. Để làm được cái việc ấy, cái thằng chú đứng theo sau đó là một cái thay thế liền. Chân ngôn diệt nghiệp chướng, án a lỗ lặc kế ta bà ha. Nếu ta bắt đầu bằng cái sự chấp nhận rằng là số phận an bài là một cái có thật với các hương linh đi, thì ngay sau khi mà đến với Phật rồi đó, thì các hương linh sẽ có đức chìa khóa chuyển được nghiệp. Lúc đó chúng ta phải hình dung và hỗ trợ các hương linh thế này: nghiệp được chuyển trên nền tảng và dưới công thức là gieo một hành động đối lập với các nghiệp xấu, những cái tội chướng đã có trong quá khứ cho đến lúc cái chết được diễn ra. Nếu ta làm lễ cầu siêu cho cá nhân thì hương linh nào đã từng là một tên đạo chích, thì sự chuyển nghiệp này đó, chúng ta phải hình dung rằng là cái bàn tay trộm cắp đó, cái đầu óc đó, bài mưu lập kế mưu ma trước quỷ đó, sẽ hướng về cái lành, cái thiện, cái công ích xã hội. Bàn tay đó sẽ làm các công tác từ thiện, giúp đề của người pháp đó, nghĩ ra những cái kế hoạch giúp thiên tai, giúp những cái nạn trong xã hội được giải quyết. Phải hình dung ra cái tiến trình chuyển nghiệp như thế để các hương linh có thể cảm nhận được, và nương theo cái sự hướng dẫn hình dung này họ thực tập theo. Chờ ngôn khai yết hầu, yết hầu là cái cần cổ ấy. Cái hương linh thì đâu có còn thân thể nữa đâu, nhưng mà chúng ta cũng phải hình dung từ nghĩa đen là mở yết hầu để cho các hương linh đó được tiếp nhận ăn uống cho bớt đói khát. Người ta phải thỏa mãn cái nhu cầu ảo của họ trước, thì sau đó chúng ta mới quán tưởng bằng cái triết lý. Cái yết hầu đây tức là chiếc chìa khóa để mở cửa các bế tắc. Người bế tắc đất đó do tình yêu, thì bây giờ phải làm sao cho họ không còn oán hận về tình yêu. Cái bế tắc đó là do chấp tài sản, làm chìa khóa này làm sao cho khai mở được yết hầu tài sản đó ra, không còn thấy nó là của mình một cách vĩnh hằng nữa, nó là tạm bợ vô thường vô ngã thôi. À, như vậy cái việc khai yết hầu này là mở cửa cái nguyên nhân chấp bắt của hương linh, tự linh mới có thể được siêu thoát. Và để làm được việc ấy, ta thực tập với chân ngôn kế tiếp: chân ngôn tam muội gia giới, án tam muội gia tác đỏa phạm. Đọc câu thần chú này chúng ta phải hình dung rằng đó là có một cái năng lực thiền định, tam muội gia là thiền, và cái cảnh giới thiền định này thì nó làm cho tâm của con người, trong đó có các linh, được sáng suốt hơn, bình tĩnh hơn, rũ bỏ mọi nỗi khổ niềm đau một cách dễ dàng. Thì chúng ta phải hướng dẫn cho hương linh ít nhất là đạt được cái thiền chỉ, hoặc là nương vào thiền quán để có được cái sự sáng suốt giúp cho họ được vượt qua. Chứ nếu mà bỏ qua đi cái phần mà thực tập thiền quán này đó, thì cái hương linh khó nhận dạng được vấn đề của mình đang vấp phải là cái gì, và cái trình tự giải quyết đó như thế nào. Kế đến là chân ngôn biến thực biến thủy. Chân ngôn biến thực như sau: Nam mô tác phả đắc tha, Nga đa phà lộ chi đế, An tâm bạc ra, tâm bạc ra hồng. Thì lúc đó mình phải hình dung á, là từ một cái chén nước nhỏ với mấy hạt cơm, hay là một chén cháo nhỏ, nó có vô số các loại phẩm vật, thực phẩm, thức ăn, nước uống, bao gồm thực phẩm Tây, thực phẩm Tàu, thực phẩm ta, toàn là cao lương mỹ vị, rồi những cái món đồng quê, những cái món mà các hương linh thường ưa thích, chứ mình không phải là cúng các cái vật thực đó thật, mà chỉ quán tưởng thôi, để các hương linh cảm nhận rằng là vì chúng ta đang lo cho họ, nghĩ tưởng đến họ, quan tâm đến họ, cho nên đó là những thứ mà họ thích muốn đó là nó đều có mặt hết. Và cái quán tưởng này tập trung nhiều chừng nào thì các hương linh cảm thấy là cái sự quan tâm của chúng ta nó có mặt chừng ấy, thì lúc đó mới có thể hướng dẫn họ là ăn Phật pháp, là tiêu hóa Phật pháp để họ được siêu thoát. Chứ còn nếu mình không có bài phẩm vật ra mà mình chỉ quán tưởng không thì không có tác dụng đâu. Cho nên trong cái nghi thức á, thì nó còn có bánh trái các loại, mọi thứ chút vậy đó. Và sau này thì các chùa thì bỏ bớt đi cái phần đó, chỉ để có chén cơm nhỏ thôi. Chứ thực ra mình phải để rất nhiều các loại thực phẩm, càng nhiều loại thực phẩm tượng trưng cho các loại ăn uống, các cái món Âu Á cổ kim, nhiều chừng nào thì cái tác dụng mà các linh đến do cảm nhận được cái sự quan tâm của chúng ta sẽ có thể tỷ lệ thượng chừng ấy. Và tương tự chân ngôn Cam Lộ Thủy, khi đọc câu này ta quán tưởng như sau: Nam mô Tu Ru Bà Ra Đát La Nga Đa Giam Đát Địa Tham Án Tu Ru Tu Ru Bát Ra Tu Ru Bát Ra Tu Ru Ta Bà Ha. Thì mình sẽ nghĩ rằng là nước cam lộ, tức là nước ngọt, nước ngon, nước có chất bổ, nước không có chất độc, nó có mặt khắp mọi nơi mà hương linh có thể uống một cách là không có cạn kiệt, không có rơi vào tình trạng là người này phải giành giật nước của người kia. Và ngược lại, thì mục đích của việc mà quán nước nó có mặt khắp mọi nơi là để cho hương linh đó cảm nhận được cái mối quan tâm của chúng ta dành cho họ. Chứ lúc đó mà ai đang là ngậm cái nước muối để điều trị răng bị đau nhức mà mình quán đến nước muối thì coi như là thua rồi. Hoặc là ai nghiện nước cà phê, mình quán nước cà phê có mặt khắp mọi nơi là các hương linh phần lớn sẽ dọn ngược. Còn ai mà có thói quen uống rượu mà lúc đó quán biến thủy mà mình quán toàn là rượu không thì các hương linh là sai ngất ngư hết. Cho nên là phải tập trung cao, hình dung và thấy rõ được cái công việc mình làm và giá trị của công việc đó để không bị nhầm dẫn giữa nội dung quán và cái công việc chúng ta thực tập bằng cái sự đọc tụng. Chân ngôn nhất tự thủy luân thì chúng ta đọc án non 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 năm chữ. Từ đó chúng ta quán tưởng có một cái vòng của một cái chữ tập trung cái đó, mình có thể quán cái chữ đó là chữ Phật, có thể chữ đó là chữ Pháp, có thể chữ đó là chữ Tăng, có thể chữ đó là chữ xã, có thể chữ đó là chữ lạc. Đó là những cái chữ mà nó có giá trị an lạc, hạnh phúc, bình an, có cái tác dụng như là một mệnh lệnh cách vậy. Thì mình tập trung làm sao cho linh đạt được cái giá trị này. Ví dụ như là khi mình tin rằng là Phật là năng lực nhiệm màu trong việc giải quyết nỗi khổ niềm đau, thì quán chữ Phật bằng tiếng Việt thật là to. Chứ mình quán bằng chữ Hán thì hương linh là bù chữ đâu biết. Còn mình là người Tàu mà quán cái chữ đó là chữ Bali Sanskrit thì hương linh cũng quầy giống luôn, phải quán bằng cái ngôn ngữ mẹ đẻ. Kế tiếp là chân ngôn Nhũ Hải là biển biển sữa. Theo nghĩa đen á là các cái chất bổ, và theo nghĩa bóng á là pháp Phật nhiệm màu. Biển Phật pháp đó có thể cung ứng cho vô số các loại hương linh từ vô thủy cho đến bây giờ, nó không bao giờ bị cạn kiệt và thiếu thốn. Thì nhờ mà quán như thế, các hương linh nghĩ rằng là mình thương họ, quan tâm đến họ, để sự quán tưởng nó được tốt và hương linh quy ngưỡng dễ dàng hơn, thì đồng lúc ấy ta đọc câu thần chú và bảy danh hiệu Phật: Nam mô Tam Mãn Đa Mẫu Đà Nẵm Án Non, Nam mô Đa Bảo Như Lai, Nam mô Đa Thắng Như Lai, Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai, Nam mô Quảng Bắc Thân Như Lai, Nam mô Ly Bố Úy Như Lai, Nam mô Cam Lộ Dương Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai. Thì con số 7 này là tượng trưng cho số nhiều, số đầy đủ, số trọn vẹn. Khi đọc 7 danh hiệu Phật thì mình phải liên tưởng rằng là các hương linh đang quy ngưỡng đảnh lễ năm dốc sắc đắc tráng, hai quỳ chỏ, hai đầu gối đang đảnh lễ với lòng tôn kính nhất. Và nhờ đảnh lễ như vậy, Hương Linh cảm nhận được cái sự rung cảm về tâm linh đang vận chuyển ở trong cái cõi tâm của mình. Để từ đó Hương Linh nghe theo hướng dẫn để đạt được cái phẩm vật cúng dường được trình bày bằng cái bài kệ bên dưới sau đây. Thần chú gia trì thức ăn pháp, cúng khắp mười phương các Phật tử, nguyện điều no đủ bỏ sang tham, thoát khỏi u mê về tịnh độ. Thì bốn câu kệ này đó thể hiện cái mối quan tâm đầu tiên là với các hư linh là Phật tử, và những phần lập lại về sau cũng y dịch nội dung đó, thay đổi cái chữ Phật tử thành là các loài động vật hay là mỗi loài, rồi sau đó là thay thế cho các loại cô hồn, để chúng ta theo cái trình tự quán chiếu cho các loại hương linh đều có thể tiếp nhận được. Gia trì những cái thần chú như vừa nêu đó, mục đích là để cho các hương linh đó cảm nhận được cái mối quan hệ của chúng ta. Và ở đây chúng ta thấy rõ cái nội dung nghi thức đưa ra là thức ăn pháp, chứ không phải thức ăn bằng vật thực như mà mình đã nghĩ đâu. Tại sao chúng ta phải làm thế? Mặc dù biết là hương linh không ăn được mà vẫn phải bài biện các phẩm vật. Bởi vì nếu ta không bài biện như thế, hương linh nghĩ rằng mình không có quan tâm đến họ. Mà khi mà họ nghĩ mình không quan tâm đến thì có cúng cái gì đó, cầu xin cái gì đó, chưa chắc họ đến họ nghe đâu. Cho nên á, phải có cái tình cảm để thể hiện tình thân. Sau đó là chúng ta quán chiếu rằng là thông qua các vật thực này, hương linh tiếp nhận được thức ăn pháp. Mà thức ăn pháp đó là gì? Vô ngã, vô thường, buông xả. Ba loại thực phẩm này là cực kỳ quan trọng. Vô ngã là không chấp thi thể, là tôi, là tự ngã của tôi. Không chấp pháp bao gồm nhà cửa, rồi vợ con, rồi hận thù, là sơ của tôi. Quan trái là bế tắc của tôi. Nào buông, nhờ thấy được cái vô ngã đó cho nên họ rất là dễ buông xả. Loại thực phẩm thứ hai là rũ bỏ hết tất cả mọi nỗi khổ niềm đau, vốn là nguyên nhân dẫn đến kẹt lại trong cảnh giới trung gian này. Và loại thứ ba là vô thường, phải thừa nhận năm tháng ngày giờ mà cái chết diễn ra đó là một sự thật. Để từ đó họ đã được khai tử khỏi cái cõi đời này. Sự phủ định nó dẫn đến sự tiếc nuối và kẹt vướng lại trong sinh tử luân hồi. Cho nên ba loại thực phẩm đó phải giúp cho họ cảm nhận và tiêu hóa. Và thực phẩm thứ tư là chánh pháp Phật, gọn nhất là tứ diệu đế hay là bát chánh đạo, có khả năng giải quyết các vấn nạn từ cá nhân, gia đình, xã hội, thế giới, chính trị, văn hóa, giáo dục, tôn giáo, vân vân. Không có gì mà không giải quyết được bằng tứ diệu đế, tức là thừa nhận bế tắc, rồi truy tìm nguyên nhân, cảm nhận hạnh phúc và thực tập bằng con đường tám yếu tố: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, rồi chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Phải hỗ trợ cho hương linh được như thế thì các hương linh mới cảm nhận được no đủ, rũ bỏ được cái tâm tiếc lẫn tài sản, bỏng sẻn keo kiệt, những cái vướng mắc khác. Bà Thanh Đề đó bị kẹt là do vì tiếc tài sản, do con bà đã đi tu không có người thừa kế, khác hoàn toàn với cái sự đồn đãi trong dân gian là bà làm và bánh bánh ít bánh ú bánh tét có nhưng là thịt chó, do giận các thầy không có tiếp đãi đồng hậu khi bà đem các cái thúng gạo chắc mót ngoài đồng án về dân cúng nhân một ngày lễ lớn. Cái đồn đãi trong dân gian nó xa lời thực tế rất là nhiều. Bà chỉ do tâm tiếc lẫn, do rằng là bà chết, chồng thì cũng đã chết trước, có một đứa con trai là một quyền liên mà không có người thừa kế, do về cái tâm đó mà không được siêu thoát. Cho nên việc thực tập này sẽ giúp cho hương linh bỏ được cái tâm bỏng sẻn, sanh về cõi tịnh độ, vẫy tay chào với cõi u mê. Cõi u mê bao gồm những nguyên nhân chấp trước, những cái tình huống chấp trước, những điều kiện chấp trước. Nói như thế thì chúng ta nhắc lại cái giá trị của sự quy y Tam Bảo như sau: quy y Tam Bảo tỏa bồ đề rồi sẽ chứng thành đạo giác ngộ, phước đức đi theo kiếp tương lai tất cả Phật tử cùng tiếp nhận. Nó gồm có hai nội dung nhắc nhở: giá trị của quy tâm bảo ngoài cái thoát khỏi cái cảnh giới ngạ quỷ, xa hơn nữa là thoát khỏi cảnh giới luân hồi, và cao nhất đó là trở thành Phật đạo. Và nội dung thứ hai đó là nếu cái mà ta cần mang đi đó không phải là hận thù, tiếc nuối, quan trái, tình yêu, gia tài, sự nghiệp, vân vân, mà phải là phước đức. Thì lúc đó mình nói là các hồn linh chỉ mang theo nghiệp theo họ mệt lắm, họ đã đang bị khổ, khổ đến độ chết không được siêu, mà mình còn nện thêm những câu là nghiệp mà các vị sẽ mang theo nữa, họ sẽ chán nản thất vọng liền. Cho nên để ca ngợi cái phương diện tích cực thôi. Điều mà các vị cần phải mang theo trong lúc này cho đến về sau, đó là cái phước báo. Mà phước báo lớn nhất trong bây giờ đó là quy tâm bảo, để giải quyết cái vấn nạn trước đã. Thần chú gia trì, từ đó về sau thế thì chúng ta lặp lại cùng nội dung của hai cái câu kệ vừa nêu, thay thế nội dung chính yếu là từ Phật tử trở thành là các loài, rồi từ các loài trở thành là cô hồn. Sau đó chúng ta sẽ đọc cái bài cúng như thế này: tất cả các Phật tử, tôi nay xin cúng dường thức ăn biến mười phương, Phật tử cùng tiếp nhận, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, tôi và các Phật tử đều trọn thành Phật quả. Cái quán tưởng trong bài kệ này đó là cái tặng phẩm được bày biện trên bàn cúng là dành cho các hương linh, và cũng mong các hương linh nó chia sẻ với các hương linh mà chưa được siêu thoát khác mà họ biết, bằng sự rủ rê mời gọi về. Các thực phẩm đó nó có mặt khắp mười phương, để từ đó chúng ta tượng trưng là chánh pháp Phật là có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Và khi mà tiêu hóa các loại thực phẩm chánh pháp, bao gồm vô thường, vô ngã, buông xả, rồi bát chánh đạo, thì các hương linh đó sẽ được no đủ, rồi rũ bỏ nỗi khổ niềm đau, được siêu thoát. Và sau đó cũng hướng dẫn cho hương linh cái thói quen hồi hướng về các hương linh khác. Ví dụ như trong cái trai đàn đó, trong khóa lễ cúng cô hồn của chiều ngày hôm đó, có nhiều hương linh vì chưa tin Phật cho nên chưa chịu đến, có nhiều người đó vì không nghe đến do mải mê chỗ này chỗ nọ, thì ta cũng hướng tâm về họ để mong họ cũng cảm nhận được ta và tất cả mọi hương linh đều được siêu thoát mà quả chứng tối đa là thành Phật, để cho họ rũ bỏ các cái mặc cảm tự ti. Thì hai cái đoạn kệ này được lặp lại thay thế cái tăng ngữ đó là hữu tình, sau đó là cô hồn. Việc thực tập như thế thì rất là có ý nghĩa cho cái quán tự chúng ta, và nó được kết thúc bằng hai bài thần chú như sau: chân ngôn thí vô giá thực, án mục lực lăng ta bà ha. Thí vô giá có nghĩa là ban bố, tặng biếu, cúng dường cho tất cả các loại cô hồn mà không hề có che đậy, không còn phân biệt, không có tính ưu tiên, cũng không có phân biệt đối xử, là tất cả đều hưởng được no đủ, trọn vẹn, đầy đủ hết. Phải quán tưởng cái việc mà cúng Phật pháp, hỗ trợ chánh pháp, pháp vị, pháp hỷ, pháp lạc, hay là thiền vị, thiền hỷ, thiền lạc, các hương linh sẽ tiếp nhận và hưởng thụ một cách no đủ, chứ không ai phải đi giành giật với ai, không ai ăn nhiều, không ai ăn ít, không ai tiêu thụ nhiều, không ai tiêu thụ ít, mà tất cả là ngang bằng với nhau. Thì đang lúc mà ta đọc cái chân ngôn thí vô giá này, ta cũng phải quán tưởng cái sự lệ lạc một cách bình đẳng và đồng đều. Rồi để xác định rõ cái lòng quan tâm của chúng ta đến họ, trước khi kết thúc cái phần nghi thức, ta đọc lại chân ngôn phổ cúng dường án nga nga nẵng tam bà phạ phiền nhật ra học. Thì cái đối tượng phỏng cúng dường nó rộng hơn, ngoài các hương linh thì nó bao gồm các chúng sinh đang còn sống, ta liên tưởng hết. Và khi nghĩ đến việc này đó thì ta phải quán tưởng là làm từ thiện, là giúp người, cứu đề, chia thẻ pháp thoại, ấn kính, ấn tống kinh điển, tặng biếu các đĩa Phật pháp cho tất cả những người mà ta có duyên. Và cái công việc mà ứng dụng thực tiễn nhất của đó là mình đến các khu chợ. Khu chợ là nơi mà phần lớn chị em phụ nữ đại diện cho tất cả các hộ gia đình trong xã hội đến hàng ngày. Mà nếu mà mình tặng các loại đĩa bình dân, những loại đĩa có cái tác dụng tâm lý tốt, những cái bài giảng hay của nhiều vị xuất gia trong và ngoài nước đó, thì 10% tiếp nhận được xem là rất là lời rồi. Đối tượng thứ hai là các trường lớp, trường tiểu học, trường trung học cấp 2, trường trung học cấp 3, trường đại học. Tùy theo đối tượng học sinh ở các trường mà chúng ta chọn những cái đĩa cao thấp và những giới trẻ khác nhau. Rồi đó, từ thứ ba đó là những cái nơi mà du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, hay là những cái mùa trễ hội có hàng vạn người ta đến mỗi ngày, thì mình đến đó mình phát tặng đĩa đa dạng phong phú và cho nhiều thành phần khác nhau, thì sau thời gian đó là người ta cảm nhận được Phật pháp và bớt đi mê tín dị đoan, thì nỗi khổ niềm đau trên cuộc đời này sẽ đỡ rất là nhiều. Trong cái phần hồi hướng kết thúc đó, thì chúng tôi xin trích cái phần tán lễ và cái phần khuyến tu đó. Nó nhắc cho những người đang thực tập và cũng nhắc cho các hương linh. Bài tán lễ có nội dung như sau: Sưng tán Tây Phương, cực lạc thanh lương, sen vàng chính phẩm ngát hương, cây báo bảy hàng, nhạc trời reo vang, Phật A-di-đà phóng ánh hào quang, quá độ chúng sanh vô lượng, giáng các tường, hiện tiền đệ tử tán dương, cầu sanh nước an dưỡng, hiện tiền đại chúng tán dương, cùng sanh nước an dưỡng. Thì nội dung này là nội dung hướng về tịnh độ. Chứ vậy là siêu thoát đơn giản ở chỗ là tái sanh làm kiếp người theo nghiệp thôi. Và dĩ nhiên á, chúng ta biết đây là một cái thiện chí, chứ không phải là hễ khi mình thực tập bài tán lễ này là các hương linh được sanh về Tây Phương hết. Đâu đơn giản vậy. Cái việc sanh Tây Phương á, nó lại thuộc vào 5 điều kiện. Ở trong Kinh Di Đà nó mô tả: thứ nhất là căn lành lớn, tức là không còn tham sân si. Thứ hai đó là phước đức lớn, tức là làm dạng thiện công đức. Thứ ba đó là nhân duyên tốt lớn, ngoài cái việc tu cho tự thân còn phải tạo điều kiện môi trường hoàn cảnh tốt cho người khác cùng tu. Thứ tư đó, lấy dữ liệu ta bà xây dựng tịnh độ. Gió thoảng không reo, suối chảy bay bay, chim hót lưỡi đo đều nghĩ rằng đó là pháp âm. Tiên xuất tứ diệu đế, bát chánh đạo, 12 nhân duyên, 5 năng lực lớn, rồi 7 yếu tố giác ngộ nhân dân. Và thứ năm là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Thì năm điều này được mô tả rất kỹ ở trong Kinh A Di Đà. Mặc dù là như thế, ta cũng phải thể hiện cái mối quan tâm mong cho các hương linh được sanh Tây Phương, vì Tây Phương được an lạc, toàn bộ nỗi khổ niềm đau, ngay cả khái niệm khổ còn không có thật, huống hồ là có thật. Khái niệm còn không có, huống hồ sự tình trạng đó là có. Thì khi mà hương linh bị bế tắc là ta chán nản quá rồi, tuyệt vọng quá rồi, bây giờ mình phải giới thiệu một cái cảnh giới an lạc, thoát ra khỏi mọi tuyệt vọng, thì hương linh mới có thể nương theo. Thì đó là sen vàng chính phẩm, cây báo bảy hàng, rồi nhạc trời reo vang. Nhạc nó tượng trưng cho cái cảnh giới hăng quang, an lạc, thư thái, thoải mái, bình an. Chứ còn mà nếu mà làm cái nhạc mà nhạc ỏ e nhạc mà nhạc ta nghèo cái rồi, hương linh nào đang bị trầm buồn khổ đau bế tắc nhiều hơn. Cái người còn sống mà nghe mấy cái loại nhạc đó mà còn thấy là buồn, đó là não ruột. Cho nên đó, trong các nghi thức cầu siêu, nếu dùng nhạc thì đừng có dùng cái nhạc đó, buồn lắm. Dùng nhạc Tây, dùng nhạc hiện đại. Bây giờ là Kinh A Di Đà nó được phổ nhạc, Kinh Vô Lan nó được phổ nhạc, các điệu niệm Phật được phổ nhạc, các bài sám tịnh độ được phổ nhạc. Thì ta mở các cái loại nhạc cụ đó lên để hương linh nghe mà thấy du dương trầm bổng, nó quên đi cái nỗi khổ niềm đau và bế tắc của trong sanh tử. Thì mình tán dương về cảnh giới Tây Phương là để mong được chánh nhân sanh về đó, hướng tâm về đó bằng những sự thực tập căn bản như Kinh A Di Đà đã nêu. Và mình cũng mong rằng là mình cùng với hương linh đó là đồng đạt được cái nước an dưỡng, tức là Tây Phương cực lạc. Bài khuyến tu có một ý nghĩa rất là sâu sắc, nói về cái vô thường, và thông qua đó nhắc nhở chúng ta mỗi tích tắc trôi qua phải sống thật là sự có ý nghĩa cho mình và cho đời như sau. một ngày nữa sẽ qua, mạng sống rút ngắn dần như cá dướng nước cạn, có gì đâu vui mừng. Mọi người nên tinh tấn như cú lửa cháy đầu, quán dòng đời biến đổi, thận trọng chớ buông lung. Thì hai cái khổ thơ, mỗi khổ gồm có bốn câu đó, nhắc nhở chúng ta hai nội dung. Thứ nhất đó là gây tầm một ý thức vô thường đang có mặt như là một hiện thực đối với mình và cuộc đời. Thời gian nó không chờ đợi bất kỳ ai, không ai có thể mặc cả được với thời gian, không ai có thể làm cho đồng hồ ngưng đập, không ai có thể giữ cái hiện tại hoài với mình. Rồi hiện tại sẽ trở thành quá khứ, tương lai sẽ trở thành hiện tại, rồi hiện tại đó là tiếp tục trở thành quá khứ. Và cứ như thế, mỗi người sinh ra trong cuộc đời, lớn lên, già nua, bệnh tật, chết chóc, rồi tái sanh theo một quy trình tương tự, gồm có bốn giai đoạn như vừa nêu. Mạng sống ngắn dần như con cá bị vướng trên nước cạn, thì cái động tác của nó là dùng dãy. Và càng dùng dãy chừng nào, lực sẽ cạn, sức sẽ mòn, cái chết diễn ra nhanh hơn. Ở đây lời nghi thức đó, khuyên chúng ta có gì đâu vui mừng, giống như hệt hoàn toàn với cái câu trong Kinh Pháp Cú đó. Cuộc đời đang khổ đau, đời sống nhiều bất hạnh, sao không tìm ngọn đèn thắp sáng bước mình đi. Ta phải đặt ra một cái dấu hỏi là đang đối diện trước một vấn nạn lớn là nỗi khổ niềm đau của kiếp người, tại sao mình lại đâm đầu vào cái chủ nghĩa hưởng thụ để lúng lúng sâu trong nỗi khổ niềm đau, bỏ rơi cái mối quan hoài với những người thân và cái hạnh phúc bản thân chúng ta. Chúng ta gần như là hy sinh nó, cúng dường nó không đốt nhang để làm cái gì? Để ý thức là có gì đâu vui mừng, hay là ý thức được rằng là sao không tìm ngọn đèn, tức là nói một cách khác là con đường giải quyết vấn nạn khổ đau đó phải tự chúng ta ý thức vào, chứ không ai làm giùm ai được, không ai thay thế ai được. Kinh Địa Tạng nói rõ ý này như sau: dầu đi chung một con đường trên sanh tử luân hồi, cha mẹ muốn chịu khổ thay thế cho con em cũng không thể nào thay thế được, vợ muốn thay cho chồng, chồng muốn thay cho vợ, anh chị em thay cho nhau, tội của người nào người đó lánh, khổ người nào người đó chịu thôi. Chúng ta có thể thể hiện cái sự đồng cảm thôi, chứ không giải quyết được cái nghiệp riêng của người khác. Từ cái ý niệm đó, cái ý thức vô thường nó thôi thúc cho mình đó là phải thực tập làm sao để giải quyết cái bế tắc đó. Quán lửa đang cháy trên đầu, chỉ trong vòng dài 3 giây ấy, là bị phỏng. Phỏng 50% là có thể hại suốt đời, phỏng 100% hay là 70% trở lên là có thể dẫn đến cái chết, rất nguy hiểm. Do đó là không nên liều mạng, gọi là chần chừ, chậm trễ, bê tha trong chủ nghĩa hưởng thụ vốn có thể làm cho chúng ta khổ đau chìm đắm nhiều hơn. Và phải quay trở về nhận thức được là dòng đời luôn biến đổi, ngày hôm nay không phải là hôm qua, buổi sáng không phải là buổi chiều, tích tắc sát na của phía trước, của dây trước không phải là dây hiện tại. Cho nên đó là chớ buông lung, và không buông lung đó, thì người đó sẽ có được chánh niệm tỉnh thức ở hiện đời, sống ngày nay, thấu rõ được ngày nay, đi đứng nằm ngồi, nói nín động tịnh, thức ngủ, cần người ta làm chủ được bản thân mình, không để cho các giác quan nó bám víu theo trần cảnh rồi tạo ra hai cái phản ứng hoặc tham hoặc sân, đi kèm với si. Và người đó thấy rất rõ là mọi phản ứng, cảm xúc, thái độ và tâm lý chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, không đính kèm theo, không quan hoài với, không vướng kẹt bởi bất kỳ một chấp thủ nào, dù là chấp ngã, chấp ngã sở hữu hay là chấp pháp. Thì việc quán tưởng như thế nó sẽ nêu ra chúng ta một cái quyết tâm tu tập rất là tốt. Như vậy, ngoài cái mục đích hướng tâm do các hư linh giúp cho họ tháo mở chấp trước để được siêu thoát, thì người thực hiện cái nghi thức vào buổi chiều này cũng thấy rất rõ cái vô thường nó ảnh hưởng mình, cũng giống như là đã từng ảnh hưởng hư linh được mình quan tâm dạy. Nếu mình không khéo, không tu, mình nói giỏi cho người khác mà mình không thực tập cho bản thân, thì mình cũng sẽ trở thành các hương linh. Rồi nỗi khổ niềm đau nó không cuốn trôi mình giống như các hương linh đang bị khổ đau trong sanh tử bức bách vậy. Sự thực tập bài kệ khuyến tu đó có ý nghĩa thức tỉnh rất lớn. Và các cái bằng sám người còn lại bao gồm như là đọc bài sám của Độ Dung Hồn để giúp cho các hương hồn ý thức được cái thân phận của họ, vượt qua khổ đau, rồi cái bài hồi hướng công đức, rồi lời nguyện cuối cho hương linh về sanh Tây Phương, rồi quy ngưỡng Tam Bảo, là cái phần để mà kết thúc toàn bộ nghi thức cúng dường cho các cô hồn đang bị vất vưởng thương đau bởi những sự chấp trước. Nói tóm lại là nghi thức công phu chiều rất cần thiết cho người xuất gia trải nghiệm cái tâm từ bi quan hoài đến các loài hương linh khổ đau giác dưỡng. Khi mà người tu đã quan tâm được với các hương linh mình nhìn không thấy được, thì cái việc thể hiện lòng từ bi cho những người còn sống và các loài động vật đang còn sống là dễ dàng thực hiện hơn. Như vậy việc thực tập lòng từ bi này để dẫn khởi cái tình thương thật sự với những con người đang sống xung quanh chúng ta, để từ đó giúp cho mình đó là có được chiếc chìa khóa trí tuệ để cứu độ họ một cách có kết quả. Chứ mình không có nêu quyết tâm này đó thì việc cúng cho các hương linh, việc họ có được giải thoát hay không đôi lúc chúng ta không biết, vì mình chưa chứng đạo, chưa có được cái thiên nhãn thông, thì làm sao có thể giúp cho những người còn sống được. Do đó đó là những người Phật tử tham gia vào các cái nghi thức hộ niệm cho người quá cố hay là trước khi họ ra đi, thì đừng có nghĩ rằng là việc mà mình hộ niệm mà họ chết trong an lành đó là giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hộ niệm chỉ hỗ trợ cho người đó chết được bình an, chết được nhẹ nhàng, chết không vướng mắt để họ tái sanh theo nghiệp đã quy định. Rất nhiều đoàn hộ niệm ngày nay đã hiểu sai vấn đề đó, rơi vào cái tâm tăng thượng mạng. Nhờ cái đoàn hộ niệm của tôi mà bà A bà được giảng sanh Tây Phương, nhờ cái công tác hộ niệm của chúng tôi mà bà B, ông B giảng sanh Cực Lạc. Đó là nói sai sự thật đó. Trong rất nhiều kinh Pali, khi được hỏi trực tiếp rằng người A sau khi chết sanh vào chỗ nào, Đức Phật chỉ nói đơn giản là sanh về cảnh giới an lành theo nghiệp. Đức Phật có được thiên nhãn thông, tức là biết được cái cảnh giới tái sanh của các chúng sanh, mà Đức Phật còn không cần thiết phải nói cái cảnh giới đích thực, mà chỉ nói là tái sanh an lành theo nghiệp thôi. Huống hồ chúng ta là người phàm đặc sệt, nỗi khổ niềm đau cũng còn đầy ắp trong thân, trong tâm của mình, mà chỉ có đọc 2-3 tiếng, 7-8 tiếng hộ niệm mà nói là cái người kia được giảng sinh, chuyện đó không có thật. Và điều đó nó dẫn đến nhiều hậu quả, tạo cái ỷ lại cho rất nhiều người chẳng cần tu gì hết á, đến cứ gần lúc chết á thì mời các đoàn hộ niệm tới hộ niệm thôi để đi giảng sanh Tây Phương. Chuyện đó còn lâu mới có. Muốn tu mà được giảng sanh Tây Phương, cứ bám vào kinh A Di Đà là ăn chắc mặc bền, căn lành lớn là hết tâm sân si, mà hết tâm sân si là chứng được sơ quả hiện tại rồi. Phước đức lớn tức là giảm dạng thì công đức, không có từ nam cái gì hết. Chứ tu tành tàn, tu qua lo, tu chiếu lệ, làm thiện lâu lâu mới có một lần thì ăn chung vào đâu đâu mà đòi giảng sanh Tây Phương. Và bài tối còn lại thì chúng ta đã biết là nhân duyên tốt lớn, không có chán ta bà mà lấy ta bà làm cái yếu tố xây dựng tịnh độ, rồi nhất tâm bất loạn, phải hội đủ cả 5 điều kiện đó, đừng có sợ khó, có làm là có được thôi. Còn ai đó thích hứa hẹn nhiều thì có từng là ăn bánh vẽ, không có làm gì hết mà được dẫn sanh Tây Phương, thì có lẽ là những người già giàu sẽ được sanh Tây Phương đầu tiên. Khi họ chết họ có thể mời đến cái 100 chùa, hàng trăm vị thầy đến cầu siêu, chẳng lẽ họ sẽ được siêu sớm, siêu sanh sớm? Không có chuyện đó. Nói tóm lại, nghi thức này nó nằm ở chỗ là quán tưởng của tâm. Mà muốn quán tưởng có kết quả đó thì phải hiểu rõ được cái nguyên nhân của sự vướng mắc nằm ở chỗ nào, thì mới có thể hỗ trợ cho hương linh được siêu thoát. Chừng ấy vấn đề thôi, quý vị Phật tử có thể thấy là các vị tu sĩ theo đạo Phật Bắc Tông đó, mấy nghìn năm trong lịch sử đã làm cái nghi thức này. Trước đây thì bằng cái khóa lễ cầu siêu đơn giản, sau này khoảng 200 năm trở lại đây thì có nghi thức cụ thể, nó có từng ý tưởng, từng trình tự. thể hiện cái sự quan tâm với các loài chưa được siêu thoát, thì chúng ta nên bắt chước để mà làm theo khi mình có mặt trong các khóa lễ. Tuy nhiên đừng vì thế mà các Phật tử quá nhiệt tình cứ đem cái nghi thức này về nhà mình tụng mỗi buổi chiều để làm cái gì. Mỗi người có việc chức năng, tu sĩ ta làm việc đó tại chùa là đủ rồi, còn Phật tử tại gia thì đọc những bài kinh khác để mình hiểu lời kinh Phật giảng tốt hơn. Có nhiều người cứ đem nghi thức đó đi cúng ở dạy nhà giáo dương thầy tu, trong khi cái năng lực mà hỗ trợ siêu thoát của mình không có, rước tỉnh hương linh về. Nhiều người dễ bị quan tưởng nữa là khổ tấm thân. Cho nên á, khi có mặt ở chùa tham dự thì ta cùng theo sự hướng dẫn của các thầy các sư cô để làm, ở dây nhà thì không cần phải làm cái này. Nghi thức này được thực hiện tại các chùa là tốt nhất. Thì cái phần chia sẻ xin kết thúc tại đây.